Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Mai Vân và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 12 tháng 4 2017. Điện đàm với Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giải pháp hòa bình cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Hồ sơ Syria hứa hẹn gây sóng gió trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Cảnh sát Đức xem xét khả năng khủng bố Hồi giáo trong vụ nổ ở Dortmund. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Bắc Triều Tiên buộc phải cải tổ kinh tế tuy không công khai nhìn nhận. Kính thưa quý vị, Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc hôm nay loan tin là Chủ tịch Tập Cận Bình đã kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua. Chủ tịch Tập Cận Bình đã đưa ra lời kêu gọi nói trên sau khi Tổng thống Donald Trump một lần nữa tuyên bố Hoa Kỳ sẵn sàng giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên mà không cần đến Trung Quốc.
Theo đài CCTV, trong cuộc điện đàm hôm qua với ông Trump, lãnh đạo Trung Quốc đã nhấn mạnh đến việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng giữ liên lạc và phối hợp với Hoa Kỳ trên hồ sơ này. Hôm thứ Bảy tuần trước, Washington loan báo đội tàu sân bay Ken Vinson đang trên đường đến khu vực bán đảo Triều Tiên thay vì dừng lại ở Úc như dự kiến ban đầu. Bình Nhưỡng đã đáp lại hành động này với lời tuyên bố sẵn sàng cho chiến tranh với Mỹ. Tổng thống Trump hôm qua đã một lần nữa đe dọa chế độ Kim Jong-un. Trên Twitter, ông viết, nếu Trung Quốc trợ giúp thì rất tốt, nếu không, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề mà không cần đến họ. Ông Donald Trump cũng dường như gắn các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước với vấn đề chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên khi viết, tôi đã nói với Chủ tịch Trung Quốc rằng thỏa thuận mậu dịch với Hoa Kỳ sẽ tốt hơn rất nhiều đối với phía Trung Quốc nếu họ giải quyết được vấn đề Bắc Triều Tiên. Trong một bài xã luận với giọng điệu cứng rắn một cách bất thường, tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm nay cảnh cáo Bình Nhưỡng là không nên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ sáu, có thể là sẽ vào dịp mừng sinh nhật thứ 105 của cố lãnh tụ Kim Nhật Thành, người khai sinh ra chế độ Bắc Triều Tiên.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Thủ tướng Thái Lan hôm nay tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh cấm các đảng chính trị hội họp trước cuộc bầu cử năm tới. Tuy nhiên, ông không cho biết thời điểm bầu cử, cũng như là không nói rõ khi nào lệnh cấm tụ tập sẽ được bãi bỏ.
Nói chuyện với báo chí, ông Prayut Chan-o-cha cho biết như trên và nhấn mạnh trước hết phải lo tổ chức hỏa táng quốc vương Bhumibol Aduyadet dự kiến vào cuối tháng 10. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Thái khẳng định các đảng phái dân sự có thể tổ chức meeting trước bầu cử. Tuy nhiên vấn đề là chính phủ dân sự tương lai có được quyền lực như thế nào theo hiến pháp mới, hiến pháp thứ 20 kể từ năm 1932 đến nay. Ông Prayut cũng nói rằng các chính phủ sắp tới phải cam kết tuân thủ một kế hoạch 20 năm mang tính ràng buộc, hiện đang được soạn thảo, một loạt dự luật sắp được công bố quy định những ai có thể lập ra đảng chính trị. Ông Prayut Chan-o-cha, tổng tham mưu trưởng quân đội, trở thành thủ tướng Thái Lan sau cuộc đảo chính năm 2014, đã cấm các đảng chính trị tổ chức meeting, đàn áp bất đồng chính kiến và tự cho mình quyền đứng trên luật pháp, nhân danh an ninh quốc gia.
Cũng tại khu vực Đông Nam Á, quân đội Philippines cho biết đã gửi thêm quân đến đảo du lịch Bohol, nơi đã diễn ra những trận giao tranh từ hôm qua, với nhóm vũ trang Hồi giáo Abu Sayyaf làm cho 10 người thiệt mạng, trong đó có 6 người, tình nghi là thuộc nhóm Hồi giáo này. Đây là thành phần đã đi theo tổ chức Thánh chiến Nhà nước Hồi giáo Daesh và đã liên tục bắt con tin. Cách đây vài ngày, các đại sứ quán của Mỹ, Úc và Canada đã kêu gọi công dân của họ cảnh giác trước nguy cơ bị bắt cóc. Thông tin viên RFI tại Manila Marian Dagda cho biết thêm chi tiết.
Abu Sayyaf préparait-il un enlèvement sur l'île touristique de Bohol? La question se pose après les affrontements d'hier avec l'armée.
Nhóm Abu Sayyaf phải chăng đang chuẩn bị một vụ bắt cóc trên đảo Bohol? Đây là câu hỏi được nêu lên sau cuộc giao tranh với quân đội Philippines trên hòn đảo nhỏ này với diện tích không đầy 5.000 cây số vuông ở miền trung Philippines. Chiến sự diễn ra ở Inabanga, một thị trấn nằm cách bờ biển đẹp của đảo khoảng 2 tiếng đồng hồ theo đường bộ, và cách khu đồi nổi tiếng của Bohol được mệnh danh là những ngọn đồi sô-cô-la, 1 tiếng đồng hồ. Cho đến giờ, thì nhóm Abu Sayyaf đi theo Daesh từ năm 2014, chủ yếu hoạt động ở phía nam Philippines, vùng có ít người nước ngoài lui tới. Vào cuối tháng 2, thì Abu Sayyaf đã chặt đầu một con tin người Đức trên đảo Kholo, rất xa các bãi cát đẹp của đảo Bohol. Hiện giờ, thì nhóm này dường như còn bắt giữ 26 người. Trong tình hình đó, thì Đại sứ quán Pháp vừa kêu gọi du khách đến vùng Bohol để cao cảnh giác.
Marianne Vardar, Mani, RFI.
Liên quan đến hồ sơ Syria, đây sẽ là hồ sơ hứa hẹn gây sóng gió trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Hôm nay, ông Tillerson sẽ gặp đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov tại Moscow. Cuộc đối thoại chắc chắn sẽ đầy sóng gió sau những trao đổi gay gắt mới giữa hai cường quốc về cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria.
Đến thủ đô nước Nga chiều qua, ông Rex Tillerson gặp ông Sergei Lavrov sáng nay, nhưng trong chương trình không có cuộc hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin, chuyến công du đầu tiên của vị quan chức cao cấp trong tân chính quyền Mỹ nhằm đặt cơ sở cho việc bình thường hóa quan hệ hai nước được ông Donald Trump hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử. Nhưng vụ dùng khí độc tấn công vào Khan Chetkun và sự thay đổi thái độ của Tổng thống Mỹ khi ra lệnh bắn hỏa tiễn vào căn cứ không quân Syria đã vẽ lại bàn cờ của cuộc xung đột gây căng thẳng Mỹ-Nga với không khí của thời chiến tranh lạnh. Ngoài vụ vũ khí hóa học Syria, Ngoại trưởng Tillerson còn mang đến thông điệp cứng rắn của khối G7, đòi hỏi Bashar al-Assad phải ra đi. Ông đặt câu hỏi liệu Nga có muốn cùng phương Tây tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng Syria hay chỉ thủ lợi cho mình. Các cuộc xung đột ở Ukraine, Afghanistan, Yemen, Libya và cuộc chiến chống khủng bố cũng nằm trong chương trình thảo luận. Trong lúc cuộc khẩu chiến Mỹ-Nga đang tăng lên ở cùng một mức độ thời Obama, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lại cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ không phải là tối hậu thư mà chỉ nhằm lên gân trước khi thương lượng. Moscow bày tỏ hy vọng về một cuộc đối thoại mang tính xây dựng chứ không đối đầu. Chuyến công du của ông Tillerson diễn ra trước cuộc gặp ba bên giữa Ngoại trưởng Nga Lavrov và các đồng nhiệm Syria và Iran dự kiến vào cuối tuần này tại Moscow.
Cũng về hồ sơ Syria, trong lúc Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang viếng thăm Moscow, thì Hoa Kỳ khẳng định có bằng chứng cho thấy Damas đã tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 4 tháng 4 vừa qua. Washington còn đi xa hơn khi cho biết là các cơ quan tình báo của Mỹ và Lầu Năm Góc đang điều tra về khả năng đồng lõa của Moscow. Từ Washington, thông tin viên RFI Anne-Marie Capomacho cho biết thêm thông tin.
Les États-Unis sont formels, le régime de Bachar el-Assad est responsable de l'attaque chimique contre des civils. Toutes les tentatives de justification.
Hoa Kỳ rất rõ ràng, chế độ Bashar al-Assad chịu trách nhiệm vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân. Tướng James Mattis tuyên bố mọi ý định biện minh của Nga đều bị gạt. Ông nói, chế độ Syria đã tấn công dân mình. Chính mắt tôi đã xem xét các thông tin tình báo, không còn nghi ngờ gì nữa, chế độ Damas phải chịu trách nhiệm về việc ra quyết định và thực hiện vụ tấn công này. Chính quyền Syria sẽ phải suy nghĩ trước khi một lần nữa có hành động vi phạm luật quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng và các cố vấn của Nhà Trắng đã lần lượt lên tiếng nhằm nêu bật các quan điểm của họ. Chính phủ Mỹ khẳng định nắm giữ các bằng chứng vật chất, nhất là các xét nghiệm y khoa từ những người bị ảnh hưởng của vụ tấn công bằng chất hóa học, đầy rõ là khí độc sarin mà Công ước Quốc tế đã cấm sử dụng. Hiện vẫn còn một điểm chưa rõ ràng là sự can dự của Moscow, một nhân vật thân cận với Donald Trump giải thích. Chúng tôi đang điều tra, nhưng chúng tôi có thể khẳng định là phía Nga đã có mặt ngay tại khu căn cứ quân sự, nơi xuất phát vụ tấn công bằng chất hóa học. Sự đồng lõa tích cực chưa được chứng minh, nhưng ít nhất là quân đội Nga đã bao che cho vụ tấn công này. Những tuyên bố nói trên khiến cho nhiệm vụ ngoại giao của ông Rex Tillerson thêm phức tạp vào lúc ông gặp gỡ đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Cũng liên quan tới Syria, hôm qua phát ngôn viên Nhà Trắng ông Sean Spicer đã phải có lời cải chính xin lỗi sau khi đã so sánh Bashar al-Assad độc ác hơn cả Hitler khi sử dụng vũ khí hóa học nhắm vào thường dân. Còn tại New York, Hội đồng Bảo an hôm nay họp lại để bỏ phiếu về một nghị quyết lên án cuộc tấn công hóa học ở Syria. Văn kiện này yêu cầu phải có một cuộc điều tra để xác định trách nhiệm. Câu hỏi nêu lên hôm nay là Nga có sẽ lại sử dụng quyền phủ quyết nữa hay không? thông tin viên Gaddafi Mariboro tường thuật từ New York.
Se dirige-t-on vers un huitième détour russe sur la Syrie? C'est ce que craignent les diplomates qui ont négocié ce texte qui demande une enquête approfondie.
Phải chăng Nga sẽ lại sử dụng quyền phủ quyết của mình? Lần này là lần thứ 8. Đây là điều mà các nhà ngoại giao lo ngại. Họ đã thương lượng về một văn kiện yêu cầu điều tra thật nghiêm túc về vụ tấn công ở Khan Sheikhoun và cũng đòi hỏi chính quyền Syria hợp tác, cung cấp biên bản các chuyến bay, tên các lãnh đạo quân sự hoạt động trong ngày mùng 4 vừa qua, tức ngày xảy ra vụ tấn công. Nga tuần qua đã chỉ trích một văn bản dựa trên quan niệm Syria là nghi phạm. Và theo một nhà ngoại giao phương Tây, lần này Nga có lẽ cũng sẽ phủ quyết, còn Trung Quốc thì có thể không bỏ phiếu. Theo một nhà ngoại giao châu Âu, thì các cuộc thương lượng trên văn kiện đã được kéo dài thêm, nhằm gia tăng sức ép lên Nga từ lúc Mỹ tấn công. Mục tiêu là thúc đẩy Kremlin rốt cuộc phải chấp nhận trừng phạt Bashar al-Assad. Một số người tại Hội đồng Bảo an đã xem nghị quyết lần này là một bàn tay cuối cùng chìa ra về Moscow.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Chuyển sang thời sự châu Âu, theo báo chí Đức hôm nay, cảnh sát nước này đang xem xét khả năng khủng bố Hồi giáo trong vụ tấn công vào chiếc xe bus của câu lạc bộ bóng đá Dortmund ngày hôm qua. Lý do là vì bức thư nhận trách nhiệm về vụ này có nói đến việc nước Đức tham gia liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Hôm qua, chiếc xe bus chở các cầu thủ của câu lạc bộ Borussia Dortmund đã bị tấn công bằng chất nổ, khiến một cầu thủ bị thương và khiến trận tứ kết cúp C1 gặp đội AS Monaco phải bị dời lại đến tối nay. Theo báo chí Đức, các khối chất nổ này đã được giấu trong một hàng rào gần con đường mà chiếc xe bus của câu lạc bộ Dortmund đi qua. Các vụ nổ đã khiến kính xe bus vỡ nát và làm bị thương ở cổ tay hậu vệ quốc tế người Tây Ban Nha Marc Bartra. Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 2 giờ trước khi bắt đầu trận Dortmund Monaco. Đến 20:30 theo quyết định của câu lạc bộ Dortmund và UEFA, ban tổ chức thông báo dời trận đấu sang ngày hôm sau. Nhiều phương tiện truyền thông của Đức cho biết là một bức thư đã được tìm thấy gần nơi xảy ra các vụ nổ, trong đó có nói đến việc nước Đức tham gia liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo, cũng như nhắc đến vụ khủng bố ở chợ Noel tại Berlin tháng 12 năm ngoái. Nhưng các nhà điều tra Đức hiện vẫn còn tỏ ra thận trọng về khả năng đây là một vụ khủng bố Hồi giáo. Có thể những kẻ gây ra các vụ nổ này muốn đánh lạc hướng. Viện Công tố Liên bang có thẩm quyền điều tra về khủng bố sáng nay cho biết đang đảm trách cuộc điều tra, nhưng không nói rõ là họ điều tra theo hướng nào. Chuyển sang khu vực châu Mỹ Latin, khủng hoảng chính trị ngày càng thêm nghiêm trọng ở Brazil. Tòa án tối cao nước này hôm qua đã bật đèn xanh cho cuộc điều tra tham nhũng nhắm vào chính bộ trưởng trong chính phủ của Tổng thống Michel Temer bị dí líu vào vụ tai tiếng tham nhũng liên quan đến tập đoàn dầu khí Petrobras. Bên cạnh các bộ trưởng còn có hàng chục nghị sĩ liên can. Thông tin viên RFI François Cardona tường thuật từ Rio de Janeiro.
Selon les premières informations publiées dans la presse brésilienne, près d'un tiers des membres du gouvernement de Michel Temer sont concernés par la décision de la
Cour. Theo những thông tin đầu tiên trên báo chí Brazil, thì gần 1/3 thành viên chính phủ của Tổng thống Michel Temer liên quan đến quyết định cho mở điều tra của Tòa án tối cao. Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nông nghiệp, tất cả đều bị tố cáo dính líu đến mạng lưới tham nhũng, biển thủ hơn 2 tỷ euro của tập đoàn nhà nước Petrobras. Cùng với họ còn có hơn 80 người khác là đối tượng bị quyết định của Tòa án tối cao nhắm đến, khoảng 30 thượng nghị sĩ và 40 dân biểu, trong đó có Chủ tịch Hai viện của Quốc hội, mà chỉ có Tòa án tối cao mới có thẩm quyền xét xử. Ngoài ra, 12 thống đốc bang cũng bị điều tra. Đây là kết quả của các vụ tố cáo hàng loạt mà lãnh đạo công ty gia công cho Petrobras Odebrecht đã chấp thuận khai báo, đánh đổi lấy việc giảm án. Mở ra cách đây 3 năm cuộc điều tra vụ tai tiếng tham nhũng Petrobras đang làm lung lay cả hệ thống chính trị Brazil.
François Cardona, Rio de Janeiro, RFI.
Sau đây là phần tin nhắn.
United Airlines điều đứng sau vụ hành khách gốc Việt bị thô bạo lôi ra khỏi máy bay. Hãng hàng không lớn thứ ba của Mỹ, United Airlines, rốt cuộc hôm qua đã phải xin lỗi sau vụ một hành khách gốc Việt bị trục xuất thô bạo khỏi chiếc phi cơ sắp cất cánh tại Chicago. Việc xin lỗi này được đưa ra gần 48 tiếng đồng hồ sau khi sự kiện gây phẫn nộ trên toàn thế giới, Nhà Trắng đã phải lên tiếng và cổ phiếu của hãng bị sụt giảm sau nhiều lời kêu gọi tẩy chay. Các luật sư của nạn nhân, ông David Dow, tên Việt là Đào Duy Anh, 69 tuổi, một bác sĩ định cư tại Mỹ từ nhiều năm qua, cho biết ông vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, hiện chưa thể phát biểu. Lời xin lỗi của Tổng Giám đốc hãng hàng không khác hẳn với giọng điệu ban đầu của ông, quy cho bác sĩ David Dow là hung hăng. Việc này đã đổ dầu vào lửa khiến mạng xã hội sôi sục, cổ phiếu bị sụt giảm gây thiệt hại nhiều trăm triệu đô la. Công luận khắp nơi tỏ ra giận dữ với những lời kêu gọi tẩy chay, sau khi video do các hành khách khác quay lại cho thấy một người đàn ông bị cảnh sát lôi đi, giữa hai hàng ghế máy bay, mặt đầy máu. Một hiệp hội tập hợp những người Mỹ gốc Á kêu gọi biểu tình tại phi trường ở Chicago.
Tư pháp Hồng Kông hôm nay đã câu lưu và truy tố ông Trịnh Tùng Thái, một đại biểu của nghị viện vùng đặc khu này, về tội treo ngược cờ Trung Quốc và Hồng Kông trong khuôn viên của nghị viện. Phát biểu sau khi nộp tiền bảo chứng để được tại ngoại hầu tra, nhân vật này đã tố cáo một hành vi của chính quyền Hồng Kông nhằm đàn áp những tiếng nói đòi dân chủ.
Tại Đài Loan, Quốc hội hôm nay đã thông qua đạo luật cấm tiêu thụ, mua bán, sở hữu thịt chó và mèo, nếu không sẽ bị phạt đến 8.000 đô la và tên tuổi hình ảnh có thể được công bố. Hình phạt tối đa lên đến 2 năm tù và 2 triệu đài tệ, tức 65.000 đô la, dành cho những ai giết hại hoặc đối xử tàn nhẫn với chó mèo. Việc ăn thịt chó vốn phổ biến tại Đài Loan từ nhiều thập niên qua. Năm 2001, Đài Loan bắt đầu cấm giết gia súc để ăn thịt. Một loạt các vụ hành hạ súc vật đã khiến công luận gây áp lực đòi hỏi luật pháp phải cứng rắn hơn.
Theo kết quả một cuộc điều tra lần đầu tiên cấp quốc gia tại Indonesia, thì hiện có đến 1/3 phụ nữ Indonesia bị bạo hành cưỡng bức, cho nên Liên Hợp Quốc đã lên tiếng kêu gọi phải có hành động ngăn chặn tệ nạn này.
Mỗi ngày một sự kiện.
Bắc Triều Tiên buộc phải cải tổ kinh tế, tuy không công khai nhìn nhận, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Cho tới nay, về mặt chính thức, chế độ Bắc Triều Tiên vẫn đi theo chủ thuyết gọi là thuyết tự chủ do cố lãnh tụ Kim Nhật Thành đề ra. Thế nhưng theo các nhà phân tích, trên thực tế đang có những thay đổi về mặt kinh tế. Tuy chế độ Bình Nhưỡng vẫn không nhìn nhận đó là các cải tổ kinh tế. Theo hãng tin AFP, ở Bình Nhưỡng bây giờ người ta có thể mua được cà chua từ những người buôn bán nhỏ, tìm được nước giải khát Coca-Cola tại một số chợ, thậm chí có thể đổi ngoại tệ ở chợ đen. Trong khi miền Nam Triều Tiên đã phát triển rất mạnh trong những thập niên qua, trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới, thì miền Bắc ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kinh tế, thường xuyên gặp nạn đói. Tuy nhiên, Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế thuộc Viện Khoa học Xã hội Bắc Triều Tiên Ri Sun John vẫn khẳng định với hãng tin AFP, chúng tôi là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, cho nên về mặt kinh tế, chúng tôi phải theo đúng các nguyên tắc xã hội chủ nghĩa. Chúng tôi sẽ không tiến hành cải tổ kinh tế theo hướng thị trường. Trên thực tế, theo các nhà nghiên cứu ngoại quốc được hãng tin AFP trích dẫn, một số quyết định của lãnh đạo Kim Jong-un chính là theo con đường này. Cụ thể, nhiều nông trường tập thể này đã bị giải thể, đất đai được phân chia lại cho các cá nhân, do vậy mà sản lượng đã tăng đáng kể. Ngoài chỉ tiêu sản xuất cho nhà nước, các lãnh đạo nhà máy này được quyền tự đi kiếm nguồn cung cấp và khách hàng, tức là có thể tự ký các hợp đồng. Các công chức thì được lệnh không ngăn cản tư thương làm ăn, cho dù luật pháp vẫn cấm. Một số chuyên gia thẩm định rằng khu vực tư nhân này có thể chiếm đến 1/4, thậm chí phân nửa tổng sản phẩm nội địa GDP của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, phải rất thận trọng với những số liệu đó vì chính phủ Bình Nhưỡng không bao giờ công bố những số liệu thống kê chuẩn xác. Ngay cả các chuyên gia Hàn Quốc cũng không thể nói chắc chắn là kinh tế Bắc Triều Tiên trong năm 2015 đã tăng hoặc giảm. Dù sao thì những thay đổi hiện nay khiến người ta nhớ đến Trung Quốc dưới thời Đặng Tiểu Bình vào những năm 1980 hay Việt Nam ở thời kỳ bắt đầu bỏ bao cấp. Bắc Kinh, đồng minh của Bình Nhưỡng, đã nhiều lần khuyến khích Bắc Triều Tiên theo gương của họ, dứt khoát theo con đường cải tổ kinh tế. Giám đốc Viện Nghiên cứu Kinh tế Ri Sun John thì vẫn tuyên bố đất nước chúng tôi sẽ đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội. Theo giáo sư Andrei Lakov thuộc Đại học Kunmin ở Seoul thì họ không bao giờ thừa nhận là họ phải học người khác. Nhưng lãnh đạo Kim Jong-un biết rất rõ là nền kinh tế thị trường đã đóng góp như thế nào cho sự phát triển của Bắc Triều Tiên. Ông Marcus Nolan thuộc Viện Peterson về Kinh tế Quốc tế nhấn mạnh, chừng nào mà các hoạt động đó về mặt lý thuyết vẫn trái pháp luật, thậm chí trong một số trường hợp có thể lãnh án tù, thì nhà nước vẫn có thể lùi bước khi cần. Mặt khác, thú nhận có cải tổ kinh tế chẳng khác gì công nhận là không có khác biệt gì với miền Nam tư bản, trong khi đây là một trong những lý do tồn tại của chế độ cha truyền con nối ở Bình Nhưỡng. Ông Nolan nhắc lại rằng, trước đây Đặng Tiểu Bình đã dám khẳng định rằng Mao chỉ đúng 70%, còn 30% kia là sai, nhưng Kim Jong-un còn lâu mới dám nói là cha hoặc ông nội đã sai, dù là sai 1%. Nhà lãnh đạo trẻ này không có sự chọn lựa nào khác là phải duy trì ảo tưởng về một sự tiếp nối ý thức hệ, cho dù ông đã thay đổi chính sách 180 độ.
Sau đây là phần phỏng vấn của RFI.
Kính thưa quý vị, một nhật báo lớn của Hungary đã bị đóng cửa, một tuần báo xưa kia tự do, nay chỉ đăng những phụ đính chống Liên hiệp châu Âu, một trang mạng thông tin tham khảo giờ là cánh tay phải của chính phủ. Tại đất nước của Thủ tướng Viktor Orbán, truyền thông độc lập hơn bao giờ hết vất vả tồn tại. Ngày đen cho tự do báo chí Hungary, đó là những từ mà truyền thông độc lập cùng xã hội dân sự nước Hung đã dùng vào ngày 8 tháng 10 năm rồi, khi tờ nhật báo chính luận và xã hội lớn nhất của nước này, tờ Tự do Nhân dân đã đột ngột tạm ngừng hoạt động, và giới bình luận cho rằng do sức ép và mưu toan của chính quyền. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn cho biết sơ qua về tình hình tự do báo chí tại Hungary.
Trước hết thì có thể nói là cái sự kiện trên là một cái đòn nặng giáng xuống báo giới Hungary, và một cái điểm trớ trêu mà bên này họ có chỉ ra, tức là nó lại diễn ra chỉ ít ngày trước cái dịp đại lễ kỷ niệm 60 năm của cách mạng dân chủ 1956 của nước Hung, mà một trong những cái đòi hỏi chính yếu của cuộc cách mạng đó lại là tự do ngôn luận và tự do biểu đạt. Và ba ngày sau khi tạm ngừng hoạt động thì tờ báo được xem như là cái cơ quan ngôn luận độc lập nhất của Hungary đó thì đã bị vĩnh viễn đóng cửa. Nhưng mà tuy nhiên đó chỉ là một cái mốc cho dù là rất lớn và đáng nhớ trong tổng thể của những cái động thái nhằm khuynh đảo truyền thông của Thủ tướng Orbán Viktor và Liên minh cầm quyền cánh hữu, mà cái liên minh này họ đã thực hiện liên tục, có hệ thống kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2010 và chiếm số ghế rất là áp đảo trong quốc hội với cái tỷ lệ là trên dưới 2/3.
Thưa anh, chính phủ của Thủ tướng Orbán đã dùng những cái biện pháp gì để hạn chế quyền tự do báo chí ạ?
Trước hết thì phải nói là họ đã dùng cái cách là thông qua các đạo luật. Báo chí độc lập của Hung có nhận xét là kể từ khi chuyển đổi thể chế năm 1990 thì cái giới chính trị của Hung vẫn luôn tìm cách gây áp lực lên truyền thông, và họ đã đạt được kết quả ít nhiều, và cái nền truyền thông công ích thì bị đánh giá là trong cái trạng thái tồi tệ và ngày càng bị chi phối bởi cái sự chỉ đạo và kìm hãm của chính quyền. Nhưng mà tuy nhiên cái sự mà bóp nghẹt những quyền tự do dân chủ, trong đó có tự do báo chí, mà thông qua những cái biện pháp hành chính và luật pháp một cách có chủ đích và thường xuyên, thì nó mới khởi đầu từ cuối năm 2010 khi mà Liên minh cầm quyền nắm cái thế thượng phong trong quốc hội. Và trong thực tế thì họ có thể thông qua bất cứ cái đạo luật nào, kể cả cái việc mà tu chính hiến pháp. Mở đầu thì phải nói là cái việc chính quyền Hung thông qua đạo luật truyền thông mới, và nó quản lý hết sức chặt chẽ truyền thông theo mô hình của các quốc gia độc tài, tức là nặng về cấm đoán và siết chặt. Và đây là cái mà nội các Hungary gọi là hiến pháp truyền thông, và nó đã gây nên một cái cơn bão lớn trong công luận Hung, cũng như là nó bị chịu cái sự chỉ trích nặng nề của châu Âu. Và cái đạo luật đó thì đặt cái quyền quản lý tối hậu vào tay của một cơ quan đầy quyền năng gọi là hội đồng truyền thông. Cơ quan này thì có quyền kiểm soát thông tin và đưa ra những cái hình thức phạt tiền rất là hà khắc đối với những cái cơ sở truyền thông mà luật gọi bằng cái tên là nhà cung cấp dịch vụ truyền thông. Và cái mức tiền phạt thì có thể lên tới hàng triệu đô la, khiến nạn nhân có thể là khuynh gia bại sản. Và hội đồng truyền thông này nó có cái quyền lực vô biên, thể hiện ở chỗ là nó có quyền lưu giữ mọi cái dịch vụ truyền thông, từ các sản phẩm báo giấy, báo điện tử cho đến mạng tin tức, hoặc là họ có thể đến tận nơi kiểm tra tại hiện trường mọi cái hồ sơ, sổ sách, giấy tờ và những cái dữ liệu liên quan đến những cái dịch vụ truyền thông, cũng như là đến cái việc mà phát hành sản phẩm báo chí và phát hành chương trình. Và ngoài ra thì nó còn mang cái tính quản lý sát sao và chi li về nội dung truyền thông, và hội đồng cũng có thể thẳng tay phạt những cái vi phạm mà được đặt trên cơ sở những cái quy định mù mờ, được coi là không rõ ràng, và có thể diễn giải theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như là họ có thể quy chụp là vi phạm thuần phong mỹ tục, hoặc là xúc phạm các thiểu số tôn giáo hay là sắc tộc. Thì mặc dù đã được chỉnh lý nhiều lần để mà qua được những cái chỉ trích của Liên Âu, nhưng mà tựu chung thì đạo luật truyền thông đã thực hiện được cái ý định của chính quyền Hungary, tức là khiến giới ký giả phải luôn sợ hãi mà dẫn đến tự kiểm duyệt hoặc là tự bịt miệng trước những cái điều khoản mà mang tính đe dọa và cưỡng chế, cũng như là khiến truyền thông Hungary ngày càng mất đi cái sự độc lập của mình.
Ngoài việc sử dụng công cụ pháp lý, thì chính quyền Thủ tướng Orbán còn có những biện pháp gì khác để bài trừ báo chí đối lập?
Một trong những cái biện pháp mà rất là thịnh hành, tức là họ bài trừ báo chí đối lập và song song với đó là nuôi cái hệ báo chí mà như mình có thể gọi là dư luận viên, tức là thông qua những cái công cụ tài chính để mà o ép đóng cửa những tờ báo đối lập hoặc là độc lập, và nuôi những cái tờ báo thân chính phủ để mà làm loa cho mình. Thì đây là cái điều mà nội các Orbán thực hiện không ngừng từ 7 năm nay, mà đỉnh cao như đã nói đó, tức là cái việc mà gây sức ép buộc tự do nhân dân phải đình bản vì lý do tài chính, cho dù là chính quyền vẫn luôn luôn chối bỏ điều đó. Cái việc mà thâu tóm báo chí độc lập được đánh dấu bằng một cái sự kiện vào mùa hè năm 2014, khi mà tổng biên tập của cái tờ báo trực tuyến lớn nhất của Hungary lúc đó là cái mạng Origo, tổng biên tập đó đã bị sa thải với cái nguyên nhân bị coi là chỉ trích chính quyền, và nhiều nhà báo uy tín thì đồng loạt thôi việc, và các cái tờ báo trước nay có quan điểm trái ngược thì cũng phải đồng thanh lên tiếng để mà phản đối cái sự vi phạm tự do ngôn luận đó. Tất nhiên vào lúc đó thì cái lý do được đưa ra để cho thôi việc các nhà báo là cái sự tái tổ chức, nhưng mà cái bàn tay can thiệp của chính quyền thì được cho là hết sức rõ ràng sau cái loạt bài phóng sự điều tra mà liên quan đến cái tài sản đen hoặc là cái việc mà tiêu xài tiền nhà nước mà cái tờ Origo cho là rất là vô độ của một số những cái chính khách hàng đầu của phe cầm quyền cũng như là đảng Fidesz. Và cái áp lực và cái sự can thiệp của chính quyền tới doanh nghiệp là chủ sở hữu của tờ báo đã khiến Origo bị thả nổi và không tiếp tục cái hướng trung lập của mình. Và đó là một cái mạng tin độc lập có lượng bạn đọc lớn nhất của Hungary, nhưng mà dần dần nó đã trở thành cái nơi mà tuyên truyền cho chính phủ và đã phải từ giã cái vai trò phản biện xã hội cũng như là cái chức năng truyền thông trung thực của nó. Và một cái mạng đối lập và cũng rất lớn là mạng Index có nhận định là không chỉ đối với truyền thông công ích mà chính quyền Hungary còn tìm cách để gây ảnh hưởng đến toàn thể giới báo chí Hungary bằng rất nhiều cách, như là phân chia quảng cáo cho những cái tờ thân chính phủ, hoặc là can thiệp trong những cái vấn đề mà chủ sở hữu, hay là hăm dọa với những cái khoản thuế má quảng cáo, và đơn giản nhất là gọi điện thoại hạch sách hoặc là đòi hỏi. Thì cái màn kịch với cái mạng Origo thì hơn 2 năm sau đó đã được lặp lại với tờ Tự Do Nhân Dân, nhưng mà nó ở cái mức độ bạo liệt hơn, tức là tờ báo bị đóng cửa vĩnh viễn sau cái loạt phóng sự điều tra về các bê bối lớn của giới lãnh đạo Hung, mà theo như nhận xét của giới bình luận thì nếu ở những cái nước khác thì có thể khiến người có liên quan phải lập tức từ chức hoặc là buộc chính quyền phải có cái biện pháp nghiêm khắc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn tại Budapest.
Vừa rồi là tường thuật của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest nói về việc Thủ tướng Orbán mở rộng kiểm soát truyền thông Hungary. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát từ thủ đô Paris. Sau đây, chúng tôi xin điểm qua các tin chính vừa loan. Điện đàm với Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giải pháp hòa bình cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Hồ sơ Syria hứa hẹn gây sóng gió trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson. Cảnh sát Đức xem xét khả năng khủng bố Hồi giáo trong vụ nổ ở Dortmund. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên buộc phải cải tổ kinh tế, tuy không công khai nhìn nhận. Thưa quý vị, sau đây Trọng Thành sẽ mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về châu Á, căng thẳng gia tăng xung quanh bán đảo Triều Tiên, đe dọa chiến tranh lơ lửng là tâm điểm thời sự số 1. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này ngay trong phần tiếp theo của Mục Điểm Báo, nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị một bài viết đáng chú ý về Đài Loan hàng không mẫu hạm của các tôn giáo do đặc phái viên của tờ Lạc Khoa gửi về từ Đài Bắc.
Đài Loan là một vườn ươm tôn giáo, là nhận định của tác giả. Tất cả mọi tôn giáo đều có cơ hội phát triển mạnh mẽ tại đây. Từ Công giáo, một tôn giáo chiếm hơn 1% dân số, đến các phong trào Khổng giáo, Đạo giáo hay Phật giáo mới. Phần lớn bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, đặc điểm nổi bật là không khí cởi mở của các hoạt động tôn giáo ở Đài Loan.
Lạc Khoa đưa độc giả đến với Đại học Công giáo Fujian ở Đài Bắc. Fujian trong tiếng Việt là phụ nhân, có nghĩa là giúp cho đạt đến đức nhân, cụm từ trích trong Luận ngữ, một cuốn sách kinh điển của Đạo Nho. Khoa thần học của đại học này mỗi năm dành một nửa số ghế cho sinh viên đến từ Hoa Lục. Liên tục từ 7 năm nay, mỗi năm có khoảng 30 linh mục nhà tu hành Trung Quốc đến Đài Bắc để theo học khóa thần học 3 năm được Vatican công nhận. Trong số các sinh viên Trung Quốc, có những người thuộc giáo hội được nhà nước công nhận, có những người thuộc giáo hội thầm lặng. Diện dĩ nhiên trong số 26.000 sinh viên Đại học Công giáo của Fujian thì nhóm sinh viên trên chỉ như muối bỏ bể. Nhưng theo người phụ trách khoa, cha Louis Jean de Rong, thuộc dòng tên một người Canada, thì không có ai trong số họ từ chối quay trở về Trung Quốc, một số người thậm chí tiếp tục giảng dạy tại các chủng viện ở Trung Quốc. Theo chân phóng viên Lạc Khoa, độc giả có thể đến với cộng đồng người bản xứ Ami, được coi là một trong 13 bộ tộc bản địa đầu tiên sinh sống tại Đài Loan cách đây 7 thế kỷ trước khi người Hoa Lục tới. Cộng đồng Ami bắt đầu theo đạo Thiên Chúa từ 3 thế hệ này. Lạc Khoa gặp một linh mục trẻ đến từ Ấn Độ, nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và Ami, và tất nhiên là Tamun, tiếng mẹ đẻ của ông. Linh mục trẻ gốc Ấn Độ chia sẻ một nỗi lo là giới trẻ Ami hiện nay không còn gắn bó nhiều với đức tin Công giáo như các thế hệ đi trước. Báo Lạc Khoa cũng chú ý đến một linh mục người Pháp, ông Yves Moal, được mệnh danh là Abbé Pierre của Đài Loan. Abbé Pierre là một nhà tôn giáo Pháp nổi tiếng về các hoạt động từ thiện. Kể từ năm 1966 đến nay, ông dấn thân vào các hoạt động trợ giúp người tàn tật, bảo vệ môi trường. Uy tín của Yves Moal rất lớn tại đảo quốc, linh mục Pháp vừa được trao tặng quốc tịch Đài Loan.
Ví Đài Loan như một hàng không mẫu hạm của các tôn giáo là hình ảnh của nhà nghiên cứu Pháp Sébastien Biou, Đại học Paris Diderot.
Chuyên gia về các tôn giáo Trung Quốc nhận xét tại Đài Loan, tôn giáo là một quyền lực mềm. Các phong trào mạnh nhất là Phật giáo và mang tính quốc tế. Hội Phật giáo Từ Tế xuất xứ từ Đài Loan do Pháp sư Chứng Nghiêm thành lập, này đã trở thành một phong trào nhân đạo có ảnh hưởng rộng lớn trên thế giới. Phong trào ít được biết đến tại châu Âu này hiện có 2 triệu tình nguyện viên, 10.000 nhân viên, 10 triệu mạnh thường quân tại 96 quốc gia. Riêng tại Đài Loan, phong trào có 1.200 quán ăn chay, 6 bệnh viện và 2 kênh truyền hình. Ông Chat Liu, vốn theo đạo Công giáo, phát ngôn viên của phong trào Từ Tế chia sẻ. Các thành viên của phong trào này muốn thực hành một đạo Phật dẫn thân, cứu người, những nơi nào có tai ương, kể cả tại Hoa Lục, các tình nguyện viên tử tế sẵn sàng có mặt. Tu học để phụng sự để tu học là tâm niệm của ông. Vẫn tại châu Á, ngược lên phía Đông Bắc, cách vài ngàn cây số, căng thẳng xung quanh bán đảo Triều Tiên dâng cao chưa từng thấy kể từ nhiều năm nay. Lâm ông cho biết, nguy cơ căng thẳng leo thang giữa Thâm và Kim Jong-un, Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại đối đầu. Hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson đổi kế hoạch đi Úc tiến vào vùng biển Triều Tiên. Hoa Kỳ không loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự nếu Bình Nhưỡng tiếp tục thử tên lửa nhân dịp sinh nhật Kim Nhật Thành vào ngày 15 tháng 4 tới. Trong khi Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn, thì dường như không có gì cho thấy chế độ Bắc Triều Tiên run sợ.
Seoul là phía lo ngại nhất về các hệ quả nếu xung đột bùng phát. Trong khi đó, một lần nữa, Hàn Quốc cảm thấy bất lực khi không hề được đồng minh Hoa Kỳ tham khảo ý kiến. Ứng viên Tổng thống Moon Jae-in, người có nhiều khả năng đắc cử phê phán việc hai lãnh đạo Mỹ-Trung bàn bạc riêng rẽ về hồ sơ Bắc Triều Tiên.
Báo chí Hàn Quốc cũng lấy làm tiếc về việc chính phủ Hàn đã không có thông tin gì về ý định của Mỹ. Tờ báo bảo thủ Jong An thì ví tình trạng hiện nay với năm 1994 khi chính quyền Mỹ của Bill Clinton lúc đó chuẩn bị kế hoạch tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Bình Nhưỡng. Còn tờ báo Trung tả Han Kyo-rek thì nói thẳng chính quyền Trump có thể đưa bán đảo Triều Tiên đến bờ vực chiến tranh. Vẫn theo báo Le Monde, hiện tại lãnh đạo Trung Quốc chưa hề có cam kết gì cụ thể để giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên, trong khi Bắc Kinh được coi là thế lực duy nhất có thể ảnh hưởng đến quyết tâm của Bình Nhưỡng.
Liên quan đến Trung Quốc, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Amnesty International lên án thái độ giả dối của chính quyền Bắc Kinh trong lĩnh vực án tử hình. Nhân dịp công bố báo cáo mới nhất về tình trạng án tử hình trên toàn thế giới. Trong đó, số lượng người bị tử hình tại Trung Quốc nhiều hơn tất cả các nước còn lại.
Số lượng án tử hình là con số được giữ bí mật tại Trung Quốc. Theo Amnesty, trong thời gian gần đây, chính quyền Bắc Kinh một mặt tiếp tục coi đây là vấn đề bí mật quốc gia, mặt khác tìm cách chứng tỏ đang có xu thế giảm bớt án tử hình. Để tỏ ra minh bạch, Tòa án tối cao Trung Quốc kể từ năm 2007 được giao nhiệm vụ đưa ra quyết định cuối cùng. Theo các số liệu của Amnesty, thì nếu như từ năm 2011 đến 2016 có 701 trường hợp bị tòa án ra quyết định thi hành án tử hình, thì năm 2014 chỉ có 85 trường hợp. Thế nhưng nếu thống kê các trường hợp bị tử hình được báo chí thông tin, thì con số này lên đến 931 người. Tổ chức Amnesty cũng tố cáo Trung Quốc sử dụng tội danh khủng bố để kết án tử hình những người tranh đấu thuộc sắc tộc Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi. 4% số người bị hành quyết trong những năm 2011-2014 là người Duy Ngô Nhĩ, trong khi cộng đồng này chỉ chiếm có 0,7% dân số.
Lo sợ bị phản kháng, tại các vùng xa xôi, chính quyền Trung Quốc cảm thấy không yên ngay chính tại thủ đô.
Theo báo Le Monde, Bắc Kinh vừa quyết định treo thưởng từ 10.000 đến 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 1.400 euro đến 68.000 euro cho những ai cung cấp thông tin về cái gọi là các gián điệp nước ngoài. Cách nay một năm, Bắc Kinh đã sôi động với chiến dịch áp phích, tình yêu nguy hiểm, để báo động về những nguy cơ do liên hệ tình cảm với người nước ngoài. Áp phích được dán khắp các đường phố, trạm xe điện ngầm. Theo Le Monde, thì tố cáo gián điệp là một biện pháp từng được sử dụng nhiều tại Trung Quốc trong thời kỳ cách mạng văn hóa như năm 1960 với mục tiêu kích động tinh thần dân tộc. Lần này, thông cáo của thủ đô Bắc Kinh được đăng tải trên tờ Nhân dân Nhật Báo nhấn mạnh là việc huy động đông đảo dân chúng tham gia chiến dịch cho phép xây dựng được một bức tường thành sắt thép chống lại các thế lực thù địch.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga là tâm điểm thời sự quốc tế. Le Figaro cung cấp hai góc nhìn, đứng từ phía Hoa Kỳ, có bài lãnh đạo ngoại giao Mỹ tới Nga để thuyết phục bỏ rơi Assad.
Cuộc hội kiến giữa hai ngoại trưởng Mỹ-Nga hôm nay hứa hẹn sẽ căng thẳng sau cuộc không kích bất ngờ của Hoa Kỳ nhắm vào một sân bay của chính quyền Syria nhằm trả đũa cho vụ tấn công bằng vũ khí hóa học. Nga đã thông báo hủy bỏ cuộc gặp dự kiến của Ngoại trưởng Mỹ với Tổng thống Putin. Trong khi đó, ngày hôm qua, Washington thông báo sẽ tiến hành điều tra về khả năng Nga đứng đằng sau vụ này. Tuy nhiên, theo Le Figaro, nhiều chuyên gia Hoa Kỳ vẫn tỏ ra thận trọng trước viễn cảnh được dự báo là hết sức u ám trong quan hệ song phương. Một điều ít được chú ý đó là chính Tổng thống Nga cũng đã cảm thấy lập trường cứng rắn của Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngăn cản đàm phán tiến triển. Chính ở điểm này mà Washington và Moscow có thể đạt được một thỏa hiệp. Theo Le Figaro thì đằng sau cuộc đấu khẩu sôi động giữa ngoại giao hai nước, Ngoại trưởng Mỹ và Nga có thể thương lượng để gây áp lực bắt buộc ngừng bắn và hậu thuẫn mạnh hơn nữa cho vòng đàm phán tại Geneva sẽ nối lại vào tháng 5 tới để thảo ra một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria. Cũng vì vấn đề này, trong một bài viết khác, Le Figaro nhận xét, Moscow rất bực tức với Mỹ và sẵn sàng có phản ứng tương thích. Ngay sau cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ, Nga sẽ tiếp các Ngoại trưởng Syria và Iran tại Moscow.
11 ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, báo Libération có bài bình luận trên trang nhất với vẻ hóm hình, một người đàn bà, ba người đàn ông và sáu khả năng.
Người đàn bà là ứng cử viên cực hữu Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen, ba người đàn ông là ba trong số bốn người đứng đầu trong danh sách trúng cử theo các thăm dò dư luận. Cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron, lãnh đạo phong trào tiến bước, không tả không hữu, cựu Thủ tướng Fillon, lãnh đạo cánh hữu và trung hữu, và lãnh đạo phong trào cực tả nước Pháp bất khuất, Mélenchon. Bởi cả bốn người đều có cơ hội lọt vào vòng 2, còn nên có đến 6 kịch bản chung kết, thay vì kịch bản Marine Le Pen đối mặt với hai trong số những ứng cử viên nhiều triển vọng nhất. Vẫn về bầu cử Tổng thống Pháp, trong khi Le Figaro dành trang nhất để lên án dự án được gọi là điên rồ của ông Mélenchon, được mệnh danh là nhà lãnh đạo Venezuela của nước Pháp, thì Le Monde xem xét kỹ lưỡng đối chiếu cam kết của các ứng cử viên trong vấn đề thuốc lá, rượu, dược phẩm và thực phẩm.
Tiếp tục chương trình, mời quý khán giả theo dõi tạp chí xã hội do Thùy Chương biên soạn với đề tài Paris Hoa Lệ, Kinh Đô của Chuột Cống.
Paris đang ở chặng nước rút trong cuộc đua đăng cai Thế vận hội Olympic 2024. Chỉ còn khoảng một tháng nữa là Paris đón tiếp phái đoàn của Ủy ban Olympic Quốc tế tới thị sát. Ấy vậy mà, thành phố Paris lại đang đau đầu đối phó với vấn nạn chuột cống. Khẩu hiệu Made for Sharing, Venez Partager, hãy đến và chia sẻ, chắc chắn không dành cho chuột cống. Nước Pháp không muốn chia sẻ Kinh đô ánh sáng với loài gặm nhấm này. Chính vì thế, từ vài tháng nay, chính quyền Paris, đứng đầu là thị trưởng Anne Hidalgo, đã tích cực triển khai cuộc chiến chống lại các vị khách bốn chân không mời mà đến.
Nhiều tờ báo ở Pháp như Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, L'Express, v.v. và các đài phát thanh như RFI, France Info đều cho đăng bài về cuộc xâm lược của chuột ở Paris hay cuộc tấn công của Paris chống giặc chuột, v.v. Thậm chí, dịch chuột ở thành phố tình yêu còn được nhiều báo, đài quốc tế như BBC News, New York Times, The Guardian, The Telegraph đề cập tới. Tờ New York Times cho đăng một bài báo dài với tiêu đề Chuột tự do hoành hành ở Paris, lỗi của Liên hiệp châu Âu, và nhận định là Paris đang phải đối đầu với cuộc khủng hoảng về chuột tồi tệ nhất từ nhiều thập kỷ nay. Báo The Guardian của Anh Quốc thì mỉa mai. Tại Marais, khu phố sang trọng thanh lịch của Paris, chuột đông hơn người. Một tờ báo Anh khác, The Telegraph, thì nhận xét, Paris, kinh đô ánh sáng, nay đã trở thành kinh đô của chuột. Điều mỉa mai, theo báo The Telegraph, là cách đây gần một năm, Paris đã tổ chức hội thảo quốc tế, chiến lược quản lý chuột ở đô thị. Ấy vậy mà, giờ đây, ở Paris phồn hoa, nổi tiếng với các công trình kiến trúc lịch sử tráng lệ, chuột cống lại xuất hiện ở khắp mọi nơi, không chỉ tại các khu phố bình dân, mà cả ở các khu phố sang trọng, hay ở các công trình lớn của thành phố. Từ quảng trường tháp Saint-Jacques ở trung tâm Paris, thảm cỏ ở khu vườn Tuileries nổi tiếng, chân tháp Eiffel, Champs-Élysées vốn được vinh danh là đại lộ đẹp nhất thế giới, tới bờ sông Seine thơ mộng. Ông Pierre Fanguerot, chuyên gia về vệ sinh và an toàn, một trong số ít những chuyên gia độc lập chuyên đào tạo về quản lý chuột ở đô thị, tác giả cuốn sách Chuột và Người cho tuần báo L'Express biết là cứ có một người dân thì Paris lại có tới gần hai con chuột. Hiện ở Paris có khoảng 6 triệu con chuột cống. Vậy, do đâu mà Paris lại trở thành một ổ chuột khổng lồ đến như vậy?
Theo anh Julien Langdon, trợ lý quận trưởng quận 4 Paris, thì đó là vì ba lý do. Paris mới trải qua giai đoạn ngập lụt cách đây vài tháng. Tại quận 4 đang có các hoạt động nạo vét hệ thống cống ngầm. Những tác động này khiến lũ chuột phải chạy lên mặt đất. Nhưng cũng phải nói tới ý thức của người dân, vấn đề vệ sinh không bảo đảm tại một số địa điểm trong thành phố Paris.
Ông Reynard Baudet, một chuyên gia về diệt chuột, giải thích là từ trước tới nay vẫn có rất nhiều chuột trong hệ thống cống thoát nước của Paris. Nhưng chính việc thi công xây mới hay sửa sang các công trình, nhà cửa khiến chuột phải rời hang và bò lên mặt đất tìm nơi trú ẩn mới, khiến số lượng chuột mà người dân nhìn thấy trên mặt đất nhiều hơn hẳn so với trước đây. Tuy nhiên, bác sĩ Georges Saline, giám đốc cơ quan sức khỏe môi trường Paris cho biết, thức ăn rơi thừa vương vãi tại các nơi công cộng và trong các thùng rác không đóng kín trên đường phố mới là nguyên nhân chủ yếu khiến chuột sinh sôi, nảy nở nhanh chóng. Thêm vào đó, nhiều người dân lại rắc thức ăn cho chuột, giống như cho chim bồ câu ăn vậy. Bác sĩ Georges Saline thậm chí đã gọi đây là một thú vui mới của nhiều người dân Paris. Ngoài ra, cũng phải kể tới việc nhiều siêu thị, cửa hàng kinh doanh thực phẩm và nhà hàng vứt lẫn lộn các loại rác thải với thức ăn, thực phẩm thừa vào cùng một thùng rác, nên thu hút rất nhiều chuột tới, đặc biệt là ở các khu vực có nhiều cống thoát nước.
Cũng theo Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Môi trường Paris, chiến dịch diệt chuột của Paris phần nào giảm hiệu quả là do ảnh hưởng của một quy định mới của Liên hiệp châu Âu liên quan đến thuốc diệt chuột, chẳng hạn lệnh đặt thuốc diệt chuột ở cửa hàng tại các công viên.
Chuyên gia Pierre Fanguerot cho biết, để duy trì sự sống, chuột cần ba yếu tố cơ bản là thức ăn, nước uống và hang ổ. Chỉ cần triệt tiêu được một trong ba yếu tố này là có thể hạn chế được sự sinh sôi nảy nở của loài gặm nhấm này. Vì mỗi con chuột mỗi năm ăn hết khoảng 9 kg thức ăn, nên theo chuyên gia Pierre Fanguerot, cũng giống như Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Môi trường Paris và phát ngôn viên Christophe Marie của Quỹ Bảo vệ Động vật mang tên diễn viên danh tiếng Brigitte Bardot, để giải quyết tận gốc vấn nạn chuột thì điều thiết yếu là phải xử lý rác thải, đặc biệt là các loại thức ăn thừa để chặn nguồn thức ăn của chuột, khiến chúng không thể sinh sôi nhanh chóng. Và đặc biệt, việc dọn vệ sinh, thu gom rác thải phải được tiến hành vào buổi chiều tối, trước giờ chuột rời hang lên mặt đất tìm thức ăn. Hiện tại, ở Paris, thùng rác được các hộ gia đình, cửa hàng, siêu thị đẩy ra vỉa hè vào buổi tối. Nhưng nhân viên môi trường đô thị chỉ thu gom rác thải vào buổi sáng sớm hôm sau. Điều này có nghĩa là chuột vẫn có cả đêm để lùng sục thức ăn trong các thùng rác để trên vỉa hè, nhất là các thùng rác không được đậy nắp kín. Ngoài ra, ông Pierre Fanguerot cũng đưa ra 4 đề xuất. Thứ nhất là dùng các chất diệt chuột sinh học chỉ để diệt chuột cống gần khu vực buôn bán thực phẩm, nhà hàng, siêu thị.
Thứ hai là đặt bẫy chuột cơ học không độc hại cho con người và các loài vật khác, luân phiên tại các công viên, vườn hoa. Và thứ ba là phun nước dọn rửa vỉa hè 2 lần một ngày, nhất là tại các khu vực có nhà hàng, siêu thị. Và cuối cùng, phải diệt chuột 1 tháng trước khi cải tạo hay xây mới các công trình để tránh chuột chạy lan sang các khu vực khác. Nhưng chuyên gia Pierre Van Kerkhove lưu ý rằng, điều quan trọng là điều chỉnh dân số chuột cống ở Paris, chứ không phải tìm cách tiêu diệt hoàn toàn loài vật này, bởi vì chuột cống không quá nguy hiểm như người ta vẫn lo sợ. Chúng ta vẫn đồn đại rằng, chuột cống có thể truyền nhiều bệnh cho con người, nhất là dịch hạch, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Chuyên gia Pierre Van Kerkhove nói,
nếu đúng chuột cống là vật chủ truyền bệnh dịch hạch thì con người đã chết hàng loạt kể từ khi có hệ thống cống. Chuột không truyền cho con người nhiều mầm bệnh hơn chó hay mèo, những loài vật nuôi yêu thích của người dân Paris. Bệnh duy nhất mà chuột có thể truyền cho con người là bệnh trùng xoắn móc câu, đó là căn bệnh truyền nhiễm qua nước tiểu của chuột, nhưng căn bệnh này rất hiếm gặp.
Viện Pasteur Paris cũng khẳng định bệnh trùng xoắn móc câu không dễ lây sang người, nên tỷ lệ người mắc bệnh hàng năm chỉ là 0,4 đến 0,5 người trên 100.000 dân. Thế nhưng, với nạn hoành hành của chuột cống, số người bị mắc bệnh đã tăng. Năm 2014-2015, trên toàn nước Pháp có hơn 600 ca bệnh trùng xoắn móc câu, tăng gấp đôi so với năm 2011. Những người có nhiều nguy cơ mắc bệnh nhất là công nhân làm việc trong hệ thống cống ngầm, thường xuyên phải tiếp xúc với chuột cống. Còn chính quyền Paris thì có quan điểm là chuột không chỉ gây ra các vấn đề về sức khỏe, mà còn gây mất mỹ quan đô thị và gây thiệt hại về kinh tế. Vì thế, thị trưởng Anne Hidalgo khi trả lời phỏng vấn của tuần báo Journal du Dimanche, báo ngày Chủ nhật, hồi đầu tháng 3 năm nay cho biết là thành phố đã thông qua một kế hoạch hành động trên quy mô rộng với 10 biện pháp mới nhằm làm sạch thành phố và diệt chuột, đặc biệt là bổ sung 1,5 triệu euro cho công tác diệt chuột. Thực ra, đây không phải là chiến dịch diệt chuột đầu tiên của thành phố Paris. Hàng năm, cứ vào mùa xuân, Sở Cảnh sát Paris lại phát động chiến dịch diệt chuột và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh của người dân. Năm 2000, Sở Cảnh sát Paris đã thành lập một đơn vị gồm 6 cảnh sát, chuyên điều tra các nhà kho, tầng hầm, sân và khu vực để thùng rác bên trong các chung cư, cũng như hệ thống cống thoát nước để tìm và diệt loài gặm nhấm này. Nhưng, đúng như cô Laetitia, một người dân sống lâu năm ở Paris, chia sẻ.
Sur le coup, effectivement, il y a des périodes où on n'en voit plus du tout. Sur le coup, ils sont exterminés, hein.
Có những đợt người ta không nhìn thấy chuột, chúng đã bị tiêu diệt hết, nhưng rồi sau đó một thời gian, chúng trở lại vì luôn có thức ăn cho chuột trên đường phố Paris. Nhiều người ngồi ăn trong các công viên, vườn hoa, ăn không hết, họ vứt lại, thức ăn thừa này đã thu hút chuột tới.
Les gens mangent dans les squares ou sur la promenade et ils laissent malheureusement leur détritus qui attire les rats, hein.
Thêm vào đó, chuột cũng là loài vật tinh khôn, không dễ dính bẫy. Anh Mathieu Coan, chuyên viên kỹ thuật diệt chuột cho biết.
Đây là loài sống sót tại đỉnh nhất, một trong những loài vật thông minh nhất trên trái đất. Rất khó để bắt được chúng, nhưng với kỹ thuật ngày càng phát triển, chúng tôi sẽ làm được dần dần từng chút một.
Mais avec les techniques qui sont mises en place aujourd'hui, on y arrive petit à petit.
Hy vọng là, với các biện pháp mới của Paris, với việc nâng cao ý thức cho người dân, kinh đô ánh sáng sẽ không còn là kinh thành của chuột cống nữa.
Sau đây chúng tôi phát lại tạp chí kinh tế, phát triển công nghệ kỹ thuật số, trọng tâm chương trình tranh cử của các ứng viên Tổng thống Pháp, RFI phỏng vấn giáo sư Benjamin Correa, trường đại học Paris 13.
Tạp chí kinh tế.
Công nghệ kỹ thuật số, Internet, mạng xã hội đang chiếm một vị trí quan trọng hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp 2017. Thời đại digital đặt ra nhiều thách thức cả về mặt xã hội lẫn kinh tế. 5 trong số 11 ứng cử viên từ tả sang hữu đang chạy đua vào Điện Élysée lần này có tầm nhìn như thế nào về những chuyển biến mà công nghệ số đem lại, về chính sách thuế doanh nghiệp với các công ty giao dịch trên mạng, về chính sách tài trợ để phát triển công nghệ số tại Pháp. Trả lời Ban Việt ngữ RFI giáo sư Benjamin Correa, giảng dạy tại Đại học Paris 13 và cũng là thành viên của một tập hợp mang tên Les Economistes Atterris, bao gồm các chuyên gia, các nhà trí thức thiên tà, sẽ lần lượt đối chiếu lập trường của 5 trong số 11 ứng cử viên Tổng thống Pháp về cùng một vấn đề. Và theo ông thì có hai thách thức lớn công nghệ kỹ thuật số đem lại, đó là quy chế dành cho người lao động làm công ăn lương và chính sách thuế doanh nghiệp. Với hai gương mặt tiêu biểu của cánh tả, tranh cử Tổng thống Pháp năm nay, Benoît Hamon thuộc Đảng Xã hội và Jean-Luc Mélenchon đại diện cho phong trào cực tả nước Pháp bất khuất, thì công nghệ số, Internet trước hết là những cơ hội để cải thiện đời sống của con người. Thế nhưng, mô hình kinh tế trong thời đại digital với những khoản giao dịch ảo từ mua bán e-commerce cho đến ngành tài chính, ngân hàng, e-bank, từ những ứng dụng thuê bao taxi của Uber cho đến dịch vụ thuê nhà của tư nhân Airbnb không được đe dọa đến quyền lợi của người lao động. Còn trong mắt cựu Bộ trưởng Giáo dục Pháp của Tổng thống François Hollande là ông Benoît Hamon, thì Internet phải là một đòn bẩy để thu hẹp những bất công trong xã hội. Với cựu Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron và cũng là sáng lập viên phong trào Tiến bước thì để gặt hái được những thành quả kỹ thuật số đem lại trong tương lai, nước Pháp trước hết cần phải đầu tư ít ra là 15 tỷ euro cho 5 năm sắp tới. Thời đại Internet là cơ hội bằng vàng để thực hiện những bước tiến rất dài trên phương diện kỹ thuật mà ở đó Pháp có nhiều lợi thế. Còn theo quan điểm của ứng cử viên Đảng Những Người Cộng Hòa là cựu Thủ tướng Fillon, Internet nói riêng, công nghệ kỹ thuật số nói chung là những công cụ chóng để làm giàu. Nhờ Internet mà doanh nghiệp, rồi người tiêu dùng sẽ thoát khỏi những rào cản trên thị trường lao động. Cuối cùng, ứng cử viên đang dẫn đầu tất cả các cuộc thăm dò dư luận về ý định bỏ phiếu là bà Marine Le Pen, chủ tịch của Đảng Mặt trận Quốc gia, có chủ trương bài ngoại. Thì giáo sư Correa đánh giá lập trường của nữ ứng cử viên tổng thống này hoàn toàn không rõ ràng. Mời quý thính giả theo dõi phần phỏng vấn sau đây với giáo sư kinh tế Benjamin Correa, Đại học Paris 13. Xin kính chào giáo sư Correa, thưa ông, công nghệ kỹ thuật số ngày càng chiếm một cái vị trí quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Pháp, nói riêng của tất cả các công dân trên thế giới nói chung. Thế thì với tất cả những cái dịch vụ mua bán, những cái ứng dụng, cái vấn đề nó đặt ra ở đây đó là cái cuộc cách mạng số này nó đang làm thay đổi cục diện kinh tế.
La grande question qui se pose par rapport au numérique, pour l'essentiel, c'est la question de ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire...
Câu hỏi lớn đặt ra ở đây là kinh tế Pháp đang trên đà Uber hóa, tức là công nghệ số cho phép cung cấp nhiều dịch vụ và các hoạt động khác cho người tiêu dùng, nhưng các công ty này lại đứng ngoài khung pháp lý, vốn có liên quan tới vấn đề quản lý doanh nghiệp. Tôi muốn nói là các hãng Uber hay Airbnb cung cấp các dịch vụ như mọi công ty thôi, nhưng là không hoàn toàn tôn trọng luật lao động, luật thương mại hay đóng thuế như mọi doanh nghiệp khác. Đấy chính là vấn đề mà các ứng cử viên Tổng thống Pháp cùng xoáy vào. Chứ còn về căn bản thì ai cũng ủng hộ tiến trình chuyển đổi hướng về công nghệ số và về việc phát triển Internet.
Vậy cụ thể thì các cái ứng cử viên Tổng thống Pháp họ đề nghị những gì để thúc đẩy tiến trình số hóa đó, thưa giáo sư?
Thật ra có hai thái độ khác biệt về sự chuyển tiếp theo hướng Uber hoàn cảnh kinh tế Pháp. Một bên là những người muốn khuyến khích các công ty đẩy mạnh các dịch vụ trên Internet, và đây phải là một mảng hoạt động song song với các dịch vụ hay sinh hoạt kinh tế đã có từ trước tới nay. Hai ứng cử viên Tổng thống Pháp ủng hộ đường lối này là ông Fillon của Đảng Cánh Hữu Những Người Cộng Hòa và ông Macron, lãnh đạo phong trào Tiến Bước. Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa hai ứng cử viên này mà ta sẽ nói sau. Nhưng nét chính ở đây là cả hai ông này cùng chủ trương rằng Internet phải là phương tiện để các hoạt động kinh tế được sinh động hơn, được phong phú và đa dạng hơn, và đây sẽ là một đòn bẩy quý giá cho tăng trưởng. Một cách cụ thể thì cả hai ông Fillon và Macron cùng quan niệm là các dịch vụ thuê bao taxi vẫn cứ hoạt động bình thường, nhưng không cấm cản Uber được phát triển. Tương tự như vậy, dịch vụ thuê khách sạn vẫn có như hiện nay, nhưng không có gì cản trở tư nhân đi thuê nhà qua dịch vụ Airbnb. Hay người ta vẫn có thể mua sách ở các cửa hàng, nhưng cũng có thể đặt mua của các trung tâm dịch vụ như Amazon. Khi hai lĩnh vực kinh tế thực và kinh tế ảo cùng hoạt động song song như vậy, thì sẽ có nhiều ngành nghề mới nảy sinh, và qua đó nhu cầu tuyển dụng nhân viên sẽ tăng theo.
Vâng, thế còn với ứng cử viên Macron và các cái đối thủ bên hàng ngũ cánh tả thì sao ạ?
moins du côté de Macron, mais clairement du côté de Fillon, quand vous l'écoutez...
Khuynh hướng không rõ rệt bằng với ông Macron, nhưng lại rất rõ nét nơi ứng cử viên Fillon. Với ông này, kinh tế Pháp quá bị trói buộc, và do vậy, để tạo đà cho tăng trưởng, thì cần xóa bỏ hết những gì gây trở ngại cho giới chủ, cho các doanh nghiệp. Trong mắt ứng cử viên của Đảng Những Người Cộng Hòa, tạo thêm những nhu cầu mới, những dịch vụ mới trong xã hội là giải pháp tốt nhất để đem lại tăng trưởng và công việc làm. Quan điểm này trái ngược hẳn với cách tiếp cận vấn đề của hai ông Amon và Mélenchon bên cánh tả. Ngoài ra, tôi xin nhấn mạnh tới vế, thuế doanh nghiệp liên quan tới các công ty hoạt động qua Internet. Chỉ tiếc là các ứng cử viên ít đề cập tới vế này. Hiện nay, những tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ số hay Internet, một số đã đặt trụ sở tại những thiên đường thuế khóa, số khác thì cắm rễ vào những quốc gia có tỷ lệ thuế doanh nghiệp rất thấp. Nhưng nhờ Internet, họ làm ăn, giao dịch và kiếm lời, và có khách hàng ở khắp nơi. Họ không đóng thuế tại Pháp hay chỉ đóng thuế rất ít so với doanh thu, nhưng lại hoạt động tại Pháp. Uber là một trường hợp điển hình. Hãy lấy thí dụ của iTunes, công ty mẹ đóng ở Ireland nhưng lại cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng ở Pháp.
Vậy thì các ứng cử viên đã đề xuất những cái gì để mà kinh tế Pháp trong cái nhiệm kỳ Tổng thống 5 năm sắp tới đó sẽ thích nghi được với cái cuộc cách mạng kỹ thuật số đang đem lại, thưa giáo sư Benjamin Correa?
Khuynh hướng không rõ rệt bằng với ông Macron, nhưng lại rất rõ nét nơi ứng cử viên Fillon. Với ông này, kinh tế Pháp quá bị trói buộc, và do vậy, để tạo đà cho tăng trưởng, thì cần xóa bỏ hết những gì gây trở ngại cho giới chủ, cho các doanh nghiệp. Trong mắt ứng cử viên của Đảng Những Người Cộng Hòa, tạo thêm những nhu cầu mới, những dịch vụ mới trong xã hội là giải pháp tốt nhất để đem lại tăng trưởng và công việc làm. Quan điểm này trái ngược hẳn với cách tiếp cận vấn đề của hai ông Amon và Mélenchon bên cánh tả. Ngoài ra, tôi xin nhấn mạnh tới vế, thuế doanh nghiệp liên quan tới các công ty hoạt động qua Internet. Chỉ tiếc là các ứng cử viên ít đề cập tới vế này. Hiện nay, những tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ số hay Internet, một số đã đặt trụ sở tại những thiên đường thuế khóa, số khác thì cắm rễ vào những quốc gia có tỷ lệ thuế doanh nghiệp rất thấp. Nhưng nhờ Internet, họ làm ăn, giao dịch và kiếm lời, và có khách hàng ở khắp nơi. Họ không đóng thuế tại Pháp hay chỉ đóng thuế rất ít so với doanh thu, nhưng lại hoạt động tại Pháp. Uber là một trường hợp điển hình. Hãy lấy thí dụ của iTunes, công ty mẹ đóng ở Ireland nhưng lại cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng ở Pháp.
Xin giáo sư một câu hỏi cuối cùng, đó là ai sẽ tài trợ cho cái bước chuyển mình trong thời đại digital đó?
Cần dùng thuế và cả tín dụng vay của các định chế ngân hàng để tài trợ cho công cuộc số hóa đó chứ. Đấy là đề nghị của hai ứng cử viên bên cánh tả. Nhất là vào thời điểm này, lãi suất ngân hàng rất thấp, đồng thời lĩnh vực công nghệ số lại kiếm lời rất mau chóng. Tức là nhà nước mà đi vay thì rất dễ để trả nợ. Còn ứng cử viên Fillon thì dứt khoát không muốn tăng nợ của nhà nước, và ông ấy muốn để khu vực kinh tế tư nhân tự đầu tư. Ông Emmanuel Macron thì cố gắng dung hòa những tiêu chuẩn của châu Âu về nợ công, về bộ chi ngân sách, nhưng chủ trương phải đầu tư để công nghệ số được phát triển mạnh ở Pháp. Tuy nhiên, theo tôi, nếu chúng ta căn cứ vào các chương trình tranh cử, có lẽ ứng cử viên Đảng Xã hội Benoît Hamon là người quan tâm tới lĩnh vực này hơn cả.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Benjamin Correa, giảng dạy tại Đại học Paris 13.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France Internationale, phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin lặp lại các tin chính trong ngày. Điện đàm với Tổng thống Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi giải pháp hòa bình cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Hồ sơ Syria hứa hẹn gây sóng gió trong chuyến thăm Nga của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson. Cảnh sát Đức xem xét khả năng khủng bố Hồi giáo trong vụ nổ ở Dortmund. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên buộc phải cải tổ kinh tế, tuy không công khai nhìn nhận. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được bắt đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn, sau đó là tạp chí Tiêu Điểm do Trọng Nghĩa phụ trách, nói về việc bầu cử Tổng thống Pháp, các ứng cử viên nhỏ phát huy vai trò phản biện. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. Phần kỹ thuật chương trình hôm nay do Vincent phụ trách. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.